là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế sẽ là ghi nhận nỗ lực xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông sản của huyện Lục Yên. Cuối chương trình là chuyên mục sức khỏe, bây giờ là nội dung chi tiết.
Triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 theo nghị quyết số 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh, hết tháng 9 năm 2023, huyện Bình đã giải ngân kinh phí đợt 1 được trên 3 tỷ đồng bằng 66% kế hoạch. Theo đó, huyện Bình đã tập trung tuyên truyền, hỗ trợ phát triển vùng rừng trồng nguyên liệu theo hướng bền vững với nguồn kinh phí trên 306 triệu đồng với hơn 150 hecta. Hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất sản phẩm hàng hóa và đặc sản hữu cơ với nguồn kinh phí gần 2,2 tỷ đồng. Đặc biệt, lần đầu tiên huyện Bình đã tiến hành hỗ trợ các mô hình phát triển cây dược liệu với diện tích 20 hecta trồng cây lá khôi số tiền gần 600 triệu đồng. Dự kiến trong quý 4, huyện Bình sẽ hỗ trợ xong đợt 2 với số tiền trên 2 tỷ đồng. Việc thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng dân tỉnh thời gian qua tại huyện Bình phù hợp với nhu cầu của nhân dân đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tiếp cận, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng các sản phẩm, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.
Từ đầu năm đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Chấn đã thành lập mới được 3 câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, nâng tổng số câu lạc bộ gia đình hạnh phúc tại các xã thị trấn trên địa bàn lên gần 40 câu lạc bộ, đồng thời thành lập thêm một chi hội phụ nữ hạnh phúc ở xã Bình Thuận. Trong quá trình hoạt động, các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc trên địa bàn huyện đã có nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa như hỗ trợ phụ nữ là nạn nhân bị bạo lực gia đình, phát triển sinh kế, phát huy quyền làm chủ của phụ nữ, tuyên truyền bình đẳng giới, kế hoạch hóa gia đình, các phong trào văn nghệ dân vũ. Thông qua hoạt động của các câu lạc bộ đã góp phần giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức cũng như hành động trong giáo dục đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân, cùng chung tay xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc.
Lễ khai mạc Festival Tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn gắn với lễ hội cơm mới đền Đông Cuông sẽ diễn ra vào tối nay 23 tháng 10. Dự kiến sẽ có rất đông du khách thập phương tới tham quan chiêm bái, tham gia các hoạt động trong lễ hội. Do vậy, những ngày này, các cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện Văn Yên đang gấp rút chuẩn bị mọi điều kiện để du khách có những trải nghiệm tốt nhất khi đến với vùng đất quê Văn Yên. Có gần 40 phòng nghỉ, nhà nghỉ ở thôn Bến Đền, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để phục vụ khách du lịch trong dịp diễn ra Festival Tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn gắn với lễ hội cơm mới. Các phòng nghỉ đều đã được quét dọn, sạch sẽ, chăn ga cũng được sắp xếp gọn gàng. Nhà nghỉ nằm sát ngay gần đền Đông Cuông, nơi sẽ diễn ra các hoạt động chính của lễ hội, nên ngoài việc chuẩn bị phòng nghỉ, nhà nghỉ cũng bố trí nơi đỗ xe và phục vụ ăn uống cho khách du lịch. Ông Đặng Văn Thắng, thôn Bến Đền, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên nói:
Chúng tôi như là phục vụ là cái là 24/24, phục vụ làm sao để cho khách đi thì nhớ bản đền, nhớ địa phương, cũng là nhớ như là các nhà nghỉ của các gia, các chủ, cũng như là đón tiếp được như là nồng nhiệt.
Huyện Văn Yên hiện có trên 60 cơ sở lưu trú gồm khách sạn, nhà nghỉ và các homestay. Xác định hoạt động kinh doanh lưu trú giữ vai trò rất quan trọng trong phát triển du lịch, tạo ấn tượng tốt đẹp ban đầu cho du khách khi đến với huyện, nên các cơ sở lưu trú đã sớm chủ động lên kế hoạch đón tiếp, chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực đầy đủ để phục vụ khách. Nhiều khách sạn, nhà nghỉ, homestay đã chủ động nâng cấp trang thiết bị, kiểm tra, thay mới hệ thống phòng cháy chữa cháy, tu sửa buồng phòng, đổi mới đồ dùng để thu hút du khách. Bên cạnh đó, việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên phục vụ cũng được các cơ sở lưu trú chuẩn bị chu đáo và đề cao việc ứng xử thân thiện, trung thực với du khách. Từ đầu năm đến nay, huyện Văn Yên đã tiếp đón 174.000 lượt khách lưu trú và dự kiến sẽ tăng cao trong đợt diễn ra lễ hội. Bà Nguyễn Thị Thịnh, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên nói:
Chúng tôi cũng có vệ sinh phòng thì sạch sẽ, khử khuẩn rồi vệ sinh phòng thì sạch sẽ. Rồi thì nếu có khách có yêu cầu đặt cơm, chúng tôi cũng đặt cơm và làm lễ.
Festival Tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn gắn với lễ hội cơm mới đền Đông Cuông sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 10 với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt sẽ là điều kiện để lễ hội diễn ra thành công.
Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, hiện có gần 70 trung tâm đăng kiểm tại 24 tỉnh, thành phố sắp bị buộc phải tạm dừng hoạt động. Nhiều tỉnh sẽ không còn trung tâm đăng kiểm. Điều này đồng nghĩa với việc một số địa phương, trong đó có tỉnh Yên Bái, mặc dù dư thừa năng lực kiểm định phương tiện của địa phương, nhưng sẽ xảy ra tình trạng ùn tắc do lượng phương tiện kiểm định ở các địa phương khác di chuyển đến kiểm định. Theo Nghị định số 30 của Chính phủ có hiệu lực từ mùng 8 tháng 6 năm 2023, trường hợp trung tâm đăng kiểm có từ 2 đăng kiểm viên trở lên bị thu hồi chứng chỉ trong thời gian 12 tháng liên tục sẽ bị tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới trong thời gian 3 tháng. Theo quy định này, sắp tới sẽ có 69 trung tâm đăng kiểm tại 24 tỉnh, thành phố buộc phải tạm dừng hoạt động. Việc này khiến cho đăng kiểm tại các địa phương có nguy cơ bị ùn tắc.
Ban An toàn Giao thông tỉnh phối hợp với Trường Trung học Phổ thông Hoàng Quốc Việt, thành phố Yên Bái vừa tổ chức chương trình giao lưu tọa đàm thanh niên học sinh với văn hóa giao thông, thu hút trên 900 cán bộ giáo viên học sinh và phụ huynh tham gia. Tại buổi giao lưu, các thầy cô giáo và học sinh đã được thông tin về tình hình tai nạn giao thông trong cả nước. Tại tỉnh Yên Bái, trong 9 tháng năm 2023, toàn tỉnh đã xảy ra 63 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, làm bị thương 57 người. Tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giảm cả 3 tiêu chí. Tuy nhiên, trong tổng số vụ tai nạn giao thông thì có tới 6% số vụ xảy ra tai nạn giao thông ở lứa tuổi học sinh, trong đó 90% số vụ tai nạn giao thông của trẻ em rơi vào học sinh trung học phổ thông. Nguyên nhân chủ yếu xảy ra tai nạn giao thông là người tham gia giao thông chưa ý thức và nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của việc giữ gìn trật tự an toàn giao thông, cố tình vi phạm gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Hiện nay tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, tỷ lệ học sinh đi xe đạp điện, xe mô tô, xe gắn máy ngày càng đông. Qua tuần tra, kiểm soát, tình trạng học sinh vi phạm các quy định khi tham gia giao thông vẫn diễn ra khá phổ biến. Các lỗi chủ yếu như vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, phần đường, vi phạm tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, đi hàng ba, đánh võng, tụ tập dưới lòng đường, sử dụng ô, sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe, gây mất trật tự an toàn giao thông và nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông. Qua buổi giao lưu tọa đàm thanh niên học sinh với văn hóa giao thông nhằm tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông tới cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh về các quy định của pháp luật liên quan đến trật tự an toàn giao thông đường bộ, luật phòng chống tác hại của rượu bia, quy định của luật giao thông đường bộ và nghị định số 100 của chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, từ đó nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của giới trẻ trong việc tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông xảy ra.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 23 tháng 10, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp cho thấy cử tri quan tâm kiến nghị đề xuất Quốc hội tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo cơ chế thực hiện chính sách cấp thiết về an sinh xã hội, tăng cường giải pháp thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Với việc tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 9 dự án luật, cho ý kiến vào 8 dự án luật, đặc biệt là các dự án luật đất đai sửa đổi, luật nhà ở sửa đổi, luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Đây đều là những dự án luật được các đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt quan tâm bởi các nội dung của luật tác động trực tiếp đến nhu cầu thiết yếu, quyền và lợi ích của người dân cũng như tác động đến thị trường bất động sản, thị trường nhà ở và nền kinh tế. Các ý kiến nguyện vọng của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 đều là những nội dung quan trọng, thể hiện tâm huyết trách nhiệm của nhân dân trước những vấn đề lớn của đất nước. Cử tri mong rằng Quốc hội sẽ hoàn thành mục tiêu chương trình kỳ họp, sáng suốt đưa ra được những quyết sách đúng đắn nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển, các đột phá chiến lược mà nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng đã đề ra. Những năm gần đây, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục đối mặt với nguy cơ bị điều tra với các biện pháp phòng vệ thương mại mới khi mà xu hướng bảo hộ hàng hóa sản xuất trong nước của quốc gia ngày một tăng. Độ mở của nền kinh tế Việt Nam rất lớn, các mặt hàng xuất khẩu ngày một nhiều. Vì thế, càng đòi hỏi phải có giải pháp ứng phó chủ động, thích hợp, hiệu quả từ cơ quan chức năng và cộng đồng doanh nghiệp. Dẫn thống kê của Tổ chức Thương mại Thế giới, Trung tâm WTO và Hội nhập của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết, trong 5 năm qua, số vụ kiện phòng vệ thương mại trên thế giới tăng rất nhanh, chiếm khoảng 27% tổng số vụ việc từ trước đến nay. Ông Trịnh Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Phòng vệ Thương mại nói cho biết, Cục Phòng vệ Thương mại đang tiếp tục chủ động phối hợp với các bộ ngành địa phương, hiệp hội doanh nghiệp nhằm cảnh báo sớm nguy cơ bị điều tra phòng vệ thương mại để doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch xử lý, đồng thời trao đổi kịp thời với hiệp hội doanh nghiệp để cung cấp thông tin cập nhật, giúp doanh nghiệp nắm được diễn biến vụ việc, tư vấn pháp lý, quy trình thủ tục điều tra, đưa ra các khuyến nghị, hướng xử lý nhằm bảo vệ sản xuất trong nước, chủ động ứng phó với các vụ kiện phòng vệ thương mại của nước ngoài hướng tới xuất khẩu bền vững. Các địa phương trong cả nước đang chuẩn bị sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2024 thì không ít bậc phụ huynh vì lo con phải đối mặt với khó khăn vất vả trong môi trường quân ngũ nên không hợp tác khi chính quyền gọi thanh niên đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Họ liên hệ nhờ vả để con em mình không phải khám tuyển hoặc tìm cách để loại khỏi danh sách nhập ngũ. Đây là khoảng trống trong nhận thức pháp luật của một bộ phận người dân. Việc gia đình thực hiện vai trò giáo dục động viên con em tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự có ý nghĩa to lớn, tạo dựng cơ sở xã hội, dư luận xã hội để thu hút thanh niên đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự. Bởi vậy, từng gia đình cần nhận thức đúng đắn, chấp hành nghiêm pháp luật để giáo dục, động viên thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc, đồng thời cần lên án mạnh mẽ, xem xét xử lý nghiêm minh những người tìm cách cho thân nhân trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự, đặc biệt là những cán bộ đảng viên có biểu hiện tiêu cực trong việc này. Gia đình, giáo dục, động viên thanh niên thực hiện luật nghĩa vụ quân sự không chỉ góp phần vào việc xây dựng nhà nước pháp quyền, xã hội chủ nghĩa, mọi người sống và làm việc theo hiến pháp pháp luật, mà còn góp phần xây dựng tiềm lực quốc phòng, nâng cao sức mạnh bảo vệ Tổ quốc, đồng thời được mọi người tôn trọng. Thuốc lá điện tử đang có xu hướng tăng nhanh trong đối tượng thanh thiếu niên, nữ giới. Vấn đề này đang đe dọa những thành quả từ hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá trong hơn 10 năm qua của Việt Nam. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, việc sử dụng thuốc lá phổ biến ở Việt Nam là một nguyên nhân làm gia tăng nhanh chóng các bệnh không lây nhiễm trong thời gian qua. Theo các chuyên gia y tế, để bảo vệ được thành quả của hơn 10 năm phòng chống tác hại của thuốc lá, các cơ quan chức năng cần ngăn chặn sự gia tăng sức mua thuốc lá, hạn chế thanh niên tiếp cận với thuốc lá, đưa ra những chính sách để tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng này. Cần ban hành chính sách cấm lưu hành thuốc lá điện tử, các sản phẩm thuốc lá nung nóng tại Việt Nam theo khuyến cáo của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới. Đồng thời tăng cường truyền thông, nâng cao hiểu biết về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và trách nhiệm của cha mẹ, giáo viên trong bảo vệ trẻ em. Có một thực tế hiện nay là so với tầm vóc thể chất của thanh niên các nước trong khu vực như Nhật Bản, Singapore và Thái Lan, tầm vóc thanh niên Việt Nam kém hơn khá nhiều. Từ năm 93 đến nay, chiều cao trung bình của thanh niên Việt Nam chỉ tăng thêm được 3 cm, hiện đạt 1m64 ở nam và 1m53 ở nữ. Để khắc phục những hạn chế trên, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án tổng thể phát triển thể lực tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030. Đề án có ý nghĩa quan trọng cho việc phát triển thể lực tầm vóc người Việt Nam. Đề án có đối tượng phạm vi rộng, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều bộ ngành địa phương và huy động sự tham gia tích cực của cả cộng đồng. Đáng tiếc là thời gian qua, việc triển khai thực hiện đề án đạt kết quả thấp, còn nhiều vướng mắc khó khăn cần được giải quyết kịp thời. Muốn có một thế hệ thanh niên cao lớn khỏe mạnh thì cần phải quan tâm hơn nữa tới chế độ dinh dưỡng, giáo dục thể chất cho trẻ em từ khi còn nhỏ. Chỉ có như vậy chúng ta mới hy vọng có được nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế và công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý, biên tập viên chương trình vừa tổng hợp.
Ngày 22 tháng 10, người dân Argentina đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Đây thực chất là cuộc đua của ba ứng cử viên chính gồm Bộ trưởng Kinh tế Sergio Massa, Chủ tịch Đảng Đề xuất Cộng hòa Patricia Burric và hai nghị sĩ theo đường lối cực hữu Javier Milei. Theo kết quả thăm dò dư luận, ứng cử viên Javier Milei theo chủ nghĩa tự do cực hữu đang tạm dẫn đầu. Ông Javier Milei cũng là người giành số phiếu bầu cao nhất trong cuộc bầu cử sơ bộ hồi tháng 8. Theo thống kê, có khoảng 35,8 triệu cử tri đủ tư cách bỏ phiếu trong cuộc bầu cử. Kết quả sơ bộ sẽ được công bố vào tối 23 tháng 10. Văn phòng Nhân đạo Liên Hợp Quốc cho biết ngày 22 tháng 10, đoàn xe viện trợ thứ hai đã tiến vào dải Gaza qua cửa khẩu Rafah của Ai Cập, trong bối cảnh người dân khu vực này đang rơi vào tình cảnh thiếu nước và lương thực trầm trọng do cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas. Người đứng đầu Văn phòng Liên Hợp Quốc cho biết 14 xe tải chở hàng viện trợ đã tiến vào dải Gaza. Trước đó, ngày 21 tháng 10, đoàn xe gồm 20 chiếc của tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Ai Cập đã vào khu vực này. Liên Hợp Quốc ước tính có gần 100 xe tải chở hàng mỗi ngày mới có thể đáp ứng nhu cầu thiết yếu của 2,2 triệu người dân Gaza. Trong khi đó, Israel đang đẩy mạnh các cuộc không kích và được cho là đang thảo luận một cuộc tấn công trên bộ vào Gaza. Theo các nguồn tin y tế ở Gaza, ngày 22 tháng 10, ít nhất 266 người Palestine đã thiệt mạng và hơn 30 ngôi nhà bị phá hủy trong các cuộc không kích của Israel trong 24 giờ qua. Ngày 22 tháng 10, quân đội Sudan tuyên bố sẽ nối lại cuộc đàm phán hòa bình với lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự vào ngày 26 tháng 10 tại thành phố cảng Jeddah của Ả Rập Xê Út. Truyền thông Sudan đưa tin Mỹ và Ả Rập Xê Út, hai nước đứng ra làm trung gian đàm phán từ tháng 5, đã ấn định ngày 26 tháng 10 là thời điểm nối lại các cuộc hòa đàm giữa quân đội và lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự. Trước đó, tiến trình hòa đàm giữa các bên tham chiến ở Sudan đã bị tạm dừng từ tháng 7 do không thể thống nhất về một số vấn đề. Theo số liệu do Bộ Y tế Sudan công bố, cuộc giao tranh giữa quân đội nước này và lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự ở thủ đô Khartoum và các khu vực khác đã khiến ít nhất 3.000 người thiệt mạng và hơn 6.000 người bị thương. Ngoài ra, xung đột cũng khiến hàng triệu người phải di rời hoặc chạy sang các nước láng giềng, lánh nạn. Theo thống kê, chỉ trong một ngày hơn 1.000 người di cư từ châu Phi đã đến quần đảo Carani của Tây Ban Nha. Những người này đến Carani trên một trong những con tàu đông đúc nhất, 320 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Hội chữ thập đỏ đã phải giúp chăm sóc và điều trị cho những người di cư. 7 hòn đảo thuộc quần đảo Carani ở Tây Ban Nha ở Đại Tây Dương đã trở thành điểm đến chính của những người di cư từ các nước châu Phi. Năm nay, số người di cư đang gia tăng. Theo số liệu thống kê, từ đầu năm đến giữa tháng 10, các hòn đảo thuộc quần đảo Canary đã tiếp nhận hơn 23.500 người di cư, tăng 80% so với cùng kỳ. Theo tổ chức từ thiện Working Poor, ít nhất 1.000 người di cư đã thiệt mạng khi tìm cách vượt biên trong năm nay.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững, những năm qua huyện Lục Yên đã tập trung nâng cao giá trị sản phẩm, nhất là với các sản phẩm chủ lực thế mạnh của địa phương. Trên cơ sở đó, huyện đã phối hợp với ngành chức năng chú trọng đến việc bảo hộ sở hữu trí tuệ cho các nông sản, phản ánh của phóng viên chương trình.
Đến nay, huyện Lục Yên đã có 8 sản phẩm được cấp nhãn hiệu chứng nhận và 2 sản phẩm cấp nhãn hiệu tập thể, tập trung vào các sản phẩm có thế mạnh của địa phương như măng mai, lạc đỏ, vịt bầu Lâm Thượng, cam Yên Thế. Từ đó khẳng định được chất lượng, nâng cao được giá trị từ cây trồng, vật nuôi, góp phần tăng thu nhập cho người dân. Ông Trần Quốc Tuấn, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Lục Yên cho biết về ý nghĩa của bảo hộ sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm tại địa phương.
Những cái sản phẩm mà đã được chứng nhận trên địa bàn của huyện thì có những cái lợi thế cụ thể như sau. Những sản phẩm này thì được nhiều người tiêu dùng biết đến và được trên cơ sở đó thì các cái tổ chức của tỉnh cũng thường xuyên đưa các cái sản phẩm này đi giới thiệu trong các hoạt động thương mại của địa phương cũng như là trong và ngoài tỉnh. Thì song song với đó thì huyện cũng quan tâm và đưa cái nội dung này trên các cái trang thông tin điện tử để mà giới thiệu quảng bá sản phẩm. Thì qua đó cũng quảng bá các cái sản phẩm trên địa bàn Lục Yên. Từ đó thì góp phần nâng cao thu nhập cho doanh nghiệp cũng như là người dân trên địa bàn Lục Yên.
Năm 2022, khoai tím Lục Yên chính thức được cấp nhãn hiệu chứng nhận. Để nâng cao giá trị cho cây trồng, huyện Lục Yên đã tuyên truyền vận động nhân dân trồng, chăm sóc theo tiêu chuẩn, kỹ thuật, chú trọng đến chất lượng sản phẩm, xây dựng chuỗi liên kết từ người dân đến cơ sở bao tiêu sản phẩm và phân phối ra thị trường. Nhờ đó, diện tích trồng khoai được mở rộng lên gần 35 hectare, với năng suất đạt 150 tạ mỗi hectare. Nói về phát triển cây khoai tím, anh Triệu Văn Sơn, thôn Kim Long, xã Khánh Hòa cho biết.
Cái chứng nhận cái nhãn hiệu khoai tím Lục Yên thì cái này sẽ là cái tạo khí thế cho nhân dân ở khu vực Khánh Hòa và Lục Yên để trồng cái khoai tím này để tạo giá trị hiệu quả kinh tế cho nhân dân là cái xóa đói giảm nghèo.
Cây trồng cho năng suất, chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ và kiểm soát được chất lượng sản phẩm, đồng thời được cấp nhãn hiệu chứng nhận đã tạo cơ hội cho sản phẩm khoai tím Lục Yên đứng vững trên thị trường và khẳng định được thương hiệu đối với người tiêu dùng. Ông Hà Văn Hiếu, trưởng thôn Kim Long, xã Khánh Hòa cho biết.
Từ khi đưa cái khoai tím vào thôn Kim Long, nói chung là xã Khánh Hòa và cả huyện Lục Yên, thì bà con thôn Kim Long rất là phấn khởi. Đấy, là hiện nay là trồng, ví dụ là cây khoai tím là một năm này, là cái vòng của cây khoai tím là một năm, và cây quế ấy, thì khi nó còn nhỏ ấy, thì sẽ trồng sen. Đấy, và cây ngô ấy, thì một năm thì hai vụ thì bà con sẽ trồng sen để tạo điều kiện để phát triển kinh tế.
Cũng là một trong những thành công trong bảo hộ sở hữu trí tuệ sản phẩm nông sản, cá bỗng Lục Yên được Cục Sở hữu trí tuệ cấp nhãn hiệu chứng nhận năm 2022. Đây là loài cá có nguồn gốc từ sông chảy, được người dân đánh bắt và mang về nuôi. Thịt cá chắc, thơm ngon, giá trị kinh tế cao trên 300.000 đồng mỗi kg. Cá càng nuôi lâu, giá trị càng cao. Anh Hoàng Văn Chín, một trong những hộ có kinh nghiệm và sản lượng nuôi cá bỗng lớn tại địa phương cho biết.
Trước thì cái góc độ là cái sản phẩm tiêu thụ thì thực ra đến phải hút được, thì nói chung là góc độ là trong gia đình chỉ là chạy theo cái bán theo sản phẩm. Đến giờ phút này nếu như mà là theo cái ô cốp của nếu mà sản phẩm đến giờ phút thì là gia đình chúng tôi rất là quan tâm của cái cơ quan và chính quyền đã cấp giấy chứng nhận cho gia đình tôi, thì chúng tôi sẽ có thể đến giờ phút này tôi sẽ sự quan tâm tất cả cái góc độ là của từng hộ gia đình, chúng tôi sẽ tạo điều kiện tất cả cùng đều cùng nhau để phát triển, để mà sau này cùng nhau để cái ổ cục và cái cá bóng mình sẽ tương lai sẽ phát triển nhiều hơn.
Để thúc đẩy phát triển sản phẩm cá bỗng, ngành nông nghiệp huyện Lục Yên đã tổ chức các lớp tập huấn nhằm chuyển giao quy trình sản xuất phù hợp với hệ sinh thái của từng xã, đặc biệt là thích hợp với nguồn nước từng khu vực, đa dạng hóa mô hình nuôi cá, khuyến khích các hình thức liên kết, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử bằng mã QR code cho sản phẩm cá bỗng, từ đó đặt những dấu mốc quan trọng để loại cá nổi tiếng miền đất Ngọc đưa ra rộng rãi trên thị trường, được bảo vệ và khẳng định về nhãn hiệu. Ông Hoàng Ngọc Du, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lâm Thượng cho biết.
Con cá bỗng này là một cái con cá của đặc sản của địa phương, cho nên là được cái công nhận có cái thương hiệu. Và Lâm Thượng thì có cái phát triển của cá bỗng này là góp phần cái thực hiện cái sản phẩm OCOP của xã Lâm Thượng, thì tiến tới là đây là một cái sản phẩm của địa phương và nguồn phát triển về cái kinh tế xã hội, góp phần cái thu nhập cho gia đình và cũng như là nhiều người biết đến với con cái đặc sản của địa phương.
Sản phẩm có tên gọi, nhãn hiệu, có truy xuất nguồn gốc là cách để người tiêu dùng nhận diện, làm quen và đặt lòng tin vào các sản phẩm nông nghiệp. Đó cũng là tiền đề để hợp tác xã, doanh nghiệp đưa các sản phẩm lên sàn thương mại điện tử nhằm tiếp cận nhanh, rộng đến người tiêu dùng trong và ngoài nước. Với những giải pháp cụ thể và cách làm thiết thực, lựa chọn những cây con có thế mạnh để xây dựng bảo hộ cho sản phẩm là bước đi đúng đắn, hợp lý, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần đưa nông nghiệp huyện Lục Yên phát triển bền vững.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục sức khỏe.
Chuyên mục sức khỏe.
Thưa quý thính giả, theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm nước ta có khoảng 200.000 người tử vong do các bệnh lý liên quan đến tim mạch, và cứ 3 người trưởng thành thì có một người nguy cơ mắc bệnh lý tim mạch. Điều đáng nói là bệnh tim mạch và các tai biến tim mạch đang ngày càng được phát hiện nhiều ở lứa tuổi 25 đến 40. Những lý do phổ biến gồm lạm dụng rượu bia, hút thuốc, ít vận động, thừa cân, căng thẳng trong cuộc sống, bị áp lực về tâm lý. Để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về thực trạng này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Quỳnh Huê, Phó trưởng khoa nội AB Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước tiên thì xin cảm ơn bác sĩ vì đã nhận lời tham gia trả lời phỏng vấn trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa bác sĩ, xin bác sĩ cho biết là tại sao thì ngày càng có nhiều thanh niên trẻ mắc các vấn đề về tim mạch ạ?
Hiện nay thì bệnh lý tim mạch là một trong những bệnh lý nguy hiểm và tỷ lệ mắc bệnh ngày càng tăng cao. Theo thống kê của Bộ Y tế thì hàng năm thì có khoảng 200.000 người tử vong do bệnh lý tim mạch, chiếm khoảng 33% trong tổng số ca tử vong. Và trong những bệnh lý tim mạch đấy thì xu hướng ngày càng trẻ hóa, kể cả độ dần và lứa tuổi. Theo thống kê chúng tôi nghiên cứu được thì tỷ lệ đấy thì lại thường gặp ở những độ tuổi trẻ hóa và trung niên, lại chiếm tỷ lệ khá là cao. Và những độ tuổi người giới trẻ thường họ có nghĩ rằng là tuổi trẻ có sức khỏe. Thế nhưng mà trong đó thì trong cơ thể mình có nguy cơ những tiềm ẩn những bệnh lý di truyền hoặc là những do lối sống chủ quan thường ngày. Cho nên là người ta sẽ không phát hiện ra và sẽ chủ quan cái bệnh lý của cơ thể mình. Đấy, do đó tại sao mà cái bệnh lý tim mạch ở giới trẻ ngày càng xu hướng tăng nhưng mà chúng ta lại không phát hiện sớm được.
Vậy thì những vấn đề tim mạch thường gặp ở người trẻ là gì thưa bác sĩ?
Theo thống kê của hàng năm của Bộ Y tế và Hội Tim mạch Việt Nam thì chúng tôi thấy là cái tỷ lệ mắc ở giới trẻ hiện nay là chủ yếu là các bệnh lý về hệ thống chuyển hóa như bệnh tăng cholesterol trong máu, bệnh tăng huyết áp, bệnh đái tháo đường, đặc biệt là bệnh béo phì. Hiện nay thì bệnh lý béo phì là một nguy cơ bệnh lý tim mạch toàn cầu. Và hàng năm cũng 10 trẻ thì lại có một bé là bị bệnh lý béo phì. Và cái bệnh lý béo phì như thế thì khi mắc phải thì sẽ dẫn đến nguy cơ như là tăng cholesterol cao trong máu này, tăng huyết áp, đái tháo đường và bệnh lý rối loạn chuyển hóa là những bệnh lý nguy cơ cao dẫn đến những cái bệnh lý tim mạch như là nhồi máu cơ tim, bệnh đột quỵ não là những hai bệnh nguy cơ tử vong cao hàng đầu trong hệ thống bệnh lý tim mạch hiện nay.
Với những dấu hiệu như thế nào và những cái trường hợp ra sao thì người trẻ cần phải đến bệnh viện để thăm khám về các vấn đề về tim mạch ạ?
Có hai dấu hiệu đặc biệt và hai nhóm bệnh lý tim mạch nguy cơ cao dẫn đến tử vong cho bệnh nhân. Thì nhóm thứ nhất là bệnh nhân thường xuyên có, nếu chúng ta thấy cái dấu hiệu đau ngực mà ở vùng xương ức lan lên ngực, lan cánh tay trái, mà đặc biệt là đau ngực xuất hiện sau gắng sức thì là những nguy cơ của bệnh lý đặc biệt như nhồi máu cơ tim hay là hội chứng động mạch vành cấp. Và nhóm bệnh lý thứ hai mà chúng ta kinh điển thấy có dấu hiệu là méo miệng này, hoặc nói khó, liệt nửa người, có thể bên trái hoặc bên phải, thì những dấu hiệu đấy thì chúng ta phải đến bệnh viện ngay để các chuyên viên y tế, các chuyên khoa đặc biệt chuyên sâu như bệnh lý tim mạch, người ta sẽ khám, kiểm tra, chẩn đoán và điều trị để phát hiện sớm. Bởi vì hai cái nhóm triệu chứng này thì thường gặp trong hai bệnh lý nguy hiểm như là đột quỵ não và nhồi máu cơ tim, thì hai cái bệnh lý này là nguyên nhân tử vong cao hàng đầu hay gặp hiện nay, đặc biệt ở những giới trẻ.
Như bác sĩ vừa trao đổi thì việc mắc các vấn đề tim mạch thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe. Vậy thì khi mà mắc tim mạch ở những cái lứa tuổi trẻ thì sẽ ảnh hưởng như thế nào cho sức khỏe về sau ạ?
Nếu mà chúng ta mắc phải thì sẽ để lại những di chứng rất là nặng nề. Nó là gánh nặng bệnh tật cho chính bản thân, cho gia đình và gánh nặng cho toàn xã hội. Trong trường hợp ví dụ như chúng ta mắc lệnh các bệnh lý tim mạch như tim bẩm sinh chẳng hạn, nếu chúng ta không phát hiện sớm, không điều trị kịp thời sẽ để lại cái hậu quả là mình sẽ dẫn đến suy tim, thì bệnh nhân sẽ không hoạt động gắng sức được, thậm chí chỉ nằm tại chỗ thôi, và chúng ta sẽ phải đi lại tái khám định kỳ tại viện và thậm chí phải nằm viện suốt và rất là khó có thể ra viện được. Cái tiếp theo, nếu mà trong chúng ta là mắc các bệnh lý như là đột quỵ não, mà hiện nay thì đột quỵ não thì xuất hiện rất sớm ở giới trẻ. Nó là nguyên nhân ví dụ như là do dị dạng mạch não gây ra, hậu quả có thể là gây nhồi máu não hoặc xuất huyết não. Thì di chứng của cái đột quỵ não thì mình sẽ ví dụ như là liệt nửa người hoặc là tàn phế, không hoạt động gắng sức được, không lao động được và nằm tại chỗ. Nó cũng là hậu quả gánh nặng cho chính bản thân và gia đình và xã hội. Đây là hai ví dụ điển hình mà chúng ta thường gặp nhất trong xã hội hiện nay.
Bác sĩ có lời khuyên như thế nào cho các bạn trẻ để có thể xây dựng được lối sống lành mạnh và phòng tránh bệnh tim mạch?
Có một sức khỏe khỏe mạnh thì chất lượng cuộc sống của mình sẽ được thay đổi và nâng cao, và cái tuổi thọ của cái cá nhân bản thân của mỗi người sẽ được tăng cao hơn nữa, bằng cách là chúng ta phải có một số lối sống lành mạnh, không ăn những cái chất kích thích, uống rượu bia, hút thuốc lá, hoặc biệt những cái lối sống mà ăn mặn thì là nguy cơ cao dẫn đến tăng huyết áp hiện nay. Thì đặc biệt là lối sống ít vận động. Chúng ta hoạt động trong một cái xã hội mà có quá nhiều vấn đề dẫn đến cái tình trạng stress cho bản thân, nó là một nguyên nhân chủ yếu hiện nay dẫn đến là tới các hậu quả gây nên các bệnh lý tim mạch xảy ra ở giới trẻ. Vì vậy là chung quy lại là chúng ta phải thay đổi lối sống, làm sao mà có một chế độ công việc hoạt động tập thể dục hợp lý, có thể là 30-60 phút mỗi ngày thôi. Thứ hai đó là làm sao mà chúng ta đừng để tình trạng quá thừa cân, quá béo phì. Cái này chúng ta có thể đến bệnh viện khám sức khỏe, nghe các chuyên viên dinh dưỡng, người ta sẽ giúp chúng ta có một cái cân nặng hợp lý, phù hợp với bản thân. Thứ hai đó là khám sức khỏe định kỳ để chúng ta phát hiện các bệnh lý tim mạch sớm và có hướng chẩn đoán và điều trị kịp thời. Và như vậy thì chúng ta sẽ chất lượng cuộc sống sẽ được nâng cao hơn.
Một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ vì đã nhận lời tham gia trả lời phỏng vấn ngày hôm nay.
Phần cuối chương trình hôm nay là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền Sơn Cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.